Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 17 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pharisêu và lực sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giu-đê và từ Jerusalem. Phiền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo, này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Các kinh sư và người Pharisêu bắt đầu suy nghĩ, ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngồi một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng, các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo, tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt, tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trở dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm. Vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có người hỏi Bùng, anh không cảm thấy mình dơ bẩn hay sao? Bùng nói, nếu trong lòng anh sạch sẽ, thì sẽ nhìn thấy sự sạch sẽ của tôi. Nếu trong lòng anh không sạch sẽ, thì trời đất vạn vật sẽ không gì là không dơ bẩn với anh. Các kinh sư và người Pharisêu vốn đã có thành kiến với Chúa Giêsu. Nên bất cứ điều gì Chúa Giêsu làm, thì họ quy cho phá luật, không thanh sạch. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với bệnh nhân bị bại liệt, này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Đáng lẽ, họ phải chia sẻ vui mừng và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng, ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Trong mầu nhiệm yêu thương cứu độ, ngôi lời không chỉ nhập thể một lần trong lịch sử nhân loại, Ngài còn nhập thể nơi các linh hồn đã biết đến tin mừng. Thánh Thần luôn trao ban ngôi lời cho bất cứ ai ngước nhìn lên Thánh Giá với niềm tin, nhưng vì linh hồn còn sống trong tình trạng tội lỗi, nên ra tối tâm, không cảm nhận được sự hiện hữu của lời nơi chính mình, hoặc có thể đã xua đuổi lời ra khỏi tâm hồn mình. Vì kiêu căng, ham hố thế gian, đồng tình cùng sự ác, ai giữ được lời nơi mình, họ có thứ ánh sáng hiền nhiệm để thăng tiến hơn mãi trên nẻo đường tâm linh. đồng thời họ được thụ hưởng thứ hạnh phúc hơn lạc vượt trên mọi thứ hạnh phúc trần gian, dẫn đưa họ vào hạnh phúc vĩnh hằng. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Sách Isaiah chương 35 câu 10. Thiên Chúa, Cha của chúng ta và Chúa Giêsu Kitô, Ngài tích thú được tha tội cho chúng ta hơn là kết án chúng ta. Những linh hồn như ông Sa-keo, cô gái điếm và anh bại liệt trong Tin Mừng hôm nay, họ thật sự tội lỗi, nhưng họ đã tin Chúa và khát Chúa. Họ kiếm tìm người để thỏ nỗi khát tâm linh và họ đã được thỏ lòng. Vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thiên Chúa đã cho họ kính múc được lòng thương xót vô biên của người, từ thánh tâm thương xót vô biên Chúa Ba Ngôi. Con cái loài người đã bị giam hãm trong quyền lực tối tăm của ác thần từ khởi nguyên, bị giam giữ trong đau khổ và sự chết thời lý, lặng cá chết đời đời, mãi cho đến hôm nay. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, con người mới được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm của ác thần, còn được nâng cao lên một tầm cao mới trong ân sủng vĩnh hằng, đó là được cứu chuộc và cho làm con Thiên Chúa, một địa vị cao trọng ở trên mọi thụ tạo Thiên Chúa đã dựng nên. Quyền làm con Thiên Chúa, đó là một chức vụ cao hơn hết thảy mọi chức quyền nhân gian. Thay vì con người đã nên con người mới, con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Đây là một ân sủng vượt trên mọi ân sủng. Mầu nhiệm yêu thương lạ lùng của Thiên Chúa đã nâng bậc thụ tạo trở nên con của người. Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt, tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho con một đức tin vững vàng, một lòng mến sắc son vào Thiên Chúa, là đấng yêu thương và tha thứ cho con muôn vàn tội lỗi. Xin chữa lành các vết thương thân xác và tâm hồn của con. Xin ban ơn hoán cải để con tu tâm dưỡng tính, sửa đổi những sai lầm của cuộc đời con. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tang, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp hai phái đoàn trao tặng tòa thánh hang đá và cây thông giáng sinh. Sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hai phái đoàn đến chính thức trao tặng Đức Thánh Cha và tòa thánh hang đá mắng cỏ và cây thông giáng sinh đặt tại quảng trường thánh Phêrô. Phái đoàn thứ nhất do Đức Cha Victor Pessinona, giám mục giáo phận VFD, nơi có làng Pessio, nơi xuất xứ của hang đá mắng cỏ, do thánh Francisco Assisi sau khi hành hương từ thánh địa trở về cách đây 800 năm. Phái đoàn tặng cây thông giáng sinh cao 28 mét đến từ giáo phận San Luzzo ở miền Bắc Ý, nơi có thung lũng Santa Vatina, nơi cây thông được đốn và trở về Roma. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn các ân nhân và nhận định rằng, trong tâm trí của thánh Francisco, ký ức vẫn sinh động về cuộc hành hương tại Belen, nên đã thực hiện hang đá tại làng Vecchio. Năm nay, từ quảng trường thánh Phêrô, chúng ta sẽ nghĩ đến làng này và hang đá tại đó gửi lại Belen. Trong khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, bé bỏng, nghèo hèn và không có khả năng tự vệ, chúng ta không thể không nghĩ đến thảm kịch mà dân chúng tại thánh địa đang trải qua, đặc biệt các trẻ em và cha mẹ, sự gần gũi và nâng đỡ tinh thần. Chính họ là những người đang phải trả giá thực sự cho cuộc chiến. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đứng trước mỗi mắng cỏ, cả những mắng cỏ trong gia đình chúng ta nghĩ lại những gì xảy ra cách đây 2.000 năm tại Bethlehem, và điều này phải thức tỉnh nơi chúng ta sự tưởng nhớ thinh lặng và kinh nguyện trong đời sống thường nhật huyên náo, với bao nhiêu hoạt động miệt mài. Thinh lặng để có thể lắng nghe điều Chúa Giêsu nói từ mắng cỏ, cầu nguyện để biểu lộ sự kinh ngạc biết ơn, sự dịu dàng, và có thể là cả nước mắt mà cảnh tượng hang đá mắng cỏ gợi lên nơi chúng ta. Và cây thông nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự chăm sóc môi trường. Thông được trang trí bằng những hoa sao trống ở đồng bằng để bảo vệ những hoa mọc trên núi cao. Cả điều này cũng như bật lên tầm quan trọng của sự săn sóc căn nhà chung qua những cử chỉ bé nhỏ nhưng thiết yếu để bảo tồn sinh thái, những cử chỉ tôn trọng và biết ơn vì hồng ân của Thiên Chúa. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày 9 tháng 12, Đức Hồng Y Fernando Vegas Antara, thống đốc thành Vatican, và nữ tu tổng thư ký Rafaela Petrini, chủ sự buổi thánh thành hang đá mắng cỏ và thắp sáng cây thông giáng sinh tại quảng trường thánh Phêrô.
Tin Quebec, Canada. Tổng giáo phận Quebec cử hành năm thánh 350 năm. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Tổng giáo phận Quebec bên Canada đã bắt đầu năm thánh, kỷ niệm 350 năm thành lập với nghi thức mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa do Đức Hồng Y Gerard Cyprian chủ sự trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Cả Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở kỷ niệm đặc biệt này. Trong buổi đọc kinh truyền tin nhân đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói với các tín hữu rằng, tôi gửi lời chào các tín hữu thuộc giáo phận Quebec ở Canada. Hôm nay mừng lễ bổn mạc là Đức Mẹ Vô Nhiễm và khai mạc năm thánh kỷ niệm 350 năm giáo phận. Quebec đã là giáo phận đầu tiên được thành lập tại Canada. Chúc mừng năm thánh và xin mẹ Maria đồng hành với anh chị em. Nhìn lại lịch sử, việc thành lập giáo hội tại Canada hồi đó được gọi là Tân Pháp, có từ năm 1615 đến năm 1658. Đức Giáo Hoàng Alexandro thứ bảy nâng Tân Pháp thành địa phận đại diện tông tòa và bổ nhiệm Đức Cha François de Laval làm giám mục. Và 16 năm sau đó, năm 1674, Quebec trở thành giáo phận và Đức Cha de Laval trở thành giám mục chính tòa đầu tiên. Lịch sử giáo phận sau đó được đánh dấu với những vị thánh và chân phước, tu sĩ và giáo dân vẫn còn được biết đến nhiều ngày nay như Marie de l'Incarnation hoặc Marie Catherine Thánh Augustine. Năm 2014, Đức Thánh Cha đã cho phép giáo xứ Đức Mẹ Quebec xây cửa thánh tại vương cung thánh đường nhà thờ chính tòa. Đó là cửa năm thánh duy nhất trên toàn Bắc Mỹ. trên mặt tiền cửa năm thánh này bằng đồng, có hình Chúa Kitô đang mở rộng vòng tay như để chứng tỏ rằng mỗi người đều được đón tiếp, đồng thời để nhắc nhở rằng giáo phận kề mép vẫn tiếp tục là thừa sai cho một xã hội ngày càng tục hóa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Cyprian nhắc lại rằng, khi được thành lập, giáo phận chúng tôi là một trong những địa phận lớn nhất thế giới vì bao trùm toàn thể Canada, cho dù lúc đó người ta không có phương tiện để đi tới bờ biển Thái Bình Dương và tới miền Louisiana ở Nam Hoa Kỳ. Đức Hồng Y nói thêm rằng, 350 năm này giúp nhắc nhở giáo phận được sinh ra trong đà tiến truyền giáo, được khởi sự do những người mạnh mẽ dấn thân trong việc xây dựng phần đất mới, quốc gia mới này. Đây là một giáo hội đã trải qua những thời kỳ đen tối trong lịch sử, nhưng cũng đã góp phần qua dòng thời gian vào công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phục vụ những người nghèo nhất.
Xin giáo phận Xuân Lộc, buổi gặp gỡ của anh chị em đồng bào thiểu số trong giáo phận Xuân Lộc. Chiều mùng 5 tháng 12 vừa qua, có khoảng gần 600 anh chị em đồng bào các sắc tộc ở trong giáo phận Xuân Lộc, mà phần đông là Hạt Phương Lâm và Túc Trinh, đã quy tụ về bên trung tâm hành hương Đức Mẹ Nương Cứu để cùng nhau gặp gỡ và dâng thánh lễ tạ ơn. Buổi gặp gỡ có sự hiện diện của anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số Châu Ro, Châu Mạ, Cơ Ho, Mường, Hoa. Sau khi khai mạc cùng với nhiều hoạt động vui nhộn, đậm chất núi rừng của những anh chị em đồng bào đến từ các giáo xứ Cà Lài, Đan Ca và Quang Lâm, là bài chia sẻ của cha Giuse Đinh Trọng Nghĩa, chánh xứ Cà Lài, và ông phó ban hành giáo đại diện cộng đoàn đến từ giáo xứ Cà Lài. Sau đó, cả cộng đoàn hân hoan chào đón Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, với bài chia sẻ ý nghĩa và tâm tình với tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Kế đó là thánh lễ mừng chính Đức Mẹ do Đức cha Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong đó có quý cha quản hạt các giáo hạt Túc Trưng và Phương Lâm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ về niềm vui của Đức Mẹ trong dịp Mẹ đi viếng bà Elizabeth. Đó là niềm vui có Chúa ở cùng. Để có được niềm vui như Đức Mẹ, ta cần tập hy sinh những niềm vui khác trong cuộc sống. Nhờ đó, ta sẽ được Chúa lấp đầy tất cả, và ta sẽ cảm được niềm vui, sự bình an trong mọi hoàn cảnh như Đức Mẹ vậy. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn có đôi lời cảm ơn Đức cha, quý thầy, quý chị và những ai đã cộng tác trong việc tổ chức buổi gặp gỡ và thánh lễ hôm nay.
In Paris, Pháp Quốc, tổ chức UNESCO chấp thuận kế hoạch canh tân doanh trại dạy binh Thụy Sĩ. Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ việc canh tân doanh trại của vệ binh Thụy Sĩ ở nội thành Vatican, và công trình có thể bắt đầu vào năm 2026 sau khi bế mạc năm thánh 2025. Chủ tịch Ủy ban bảo trợ việc canh tân này là bà Dorias Leuthard, cựu cố vấn liên bang Thụy Sĩ, cho biết như trên hôm 7 tháng 12 vừa qua. Sở dĩ việc canh tân doanh trại cần có sự đồng thuận của UNESCO là vì thành này là gia sản thế giới của Liên Hiệp Quốc, vì thế cần có sự cứu xét trước của các chuyên gia đối với các dự án quan trọng. Phúc trình cho thấy, doanh trại hiện nay cũ kỹ, phòng ốc chật hẹp và thiếu nhà vệ sinh cá nhân. Theo kế hoạch canh tân, mặt tiền của doanh trại hiện nay vẫn giữ nguyên và sẽ được tu bổ để bảo tồn. Chi tiết này khiến cho chi phí tốn thêm 2 triệu quan, tức là gần 2 triệu 300 ngàn Mỹ kim. Dự án chung kết sẽ được Tòa Thánh phê chuẩn vào năm tới, tiếp theo đó là cuộc đấu thầu. Hiện nay, gần quỹ tân trang doanh trại có số vốn là 51 triệu quan Thụy Sĩ do những người đóng góp hoặc hứa đóng góp của các tổ chức, quốc gia và giáo hội, các tư nhân, xí nghiệp và các cơ quan khác. Vatican cũng sẽ đóng góp 5 triệu quan được dành để thiết lập doanh trại tạm thời để các vệ binh cư ngụ trong thời gian tái thiết doanh trại hiện nay. Đoàn vệ binh Thụy Sĩ hiện có 135 người và phục vụ Tòa Thánh từ năm 1506, tức là 523 năm nay do lệnh của Đức Giáo Hoàng Giulio thứ hai. Mỗi năm công dân Thụy Sĩ tín hữu Công giáo có chiều cao tối đa 1m74, tuổi từ 19 đến 30, có thể đăng ký gia nhập đoàn vệ tinh này.
Xin Roma, xin cầu hòa bình của Đức Thánh Cha lên Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco khẩn cầu Mẹ Thiên Chúa giải thoát chúng con khỏi bạo lực, lau khô nước mắt của các phụ nữ và các bà mẹ, bảo vệ những người đang bị đè nén vì bất công, nghèo đói, chiến tranh. Ngài đặc biệt cầu cho hòa bình tại Ukraine, Palestine và Israel đang ở trong vòng xoáy của bạo lực. Đức Thánh Cha bày tỏ lời khẩn xin trên đây trước tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha ở Roma chiều ngày 8 tháng 12 vừa qua trong cuộc kính viếng theo truyền thống. Khi đến đây lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được ông thị trưởng Guterri của Roma, Đức Hồng Y giám quản Angelo De Donatis và đông đảo các tín hữu đón tiếp. Sau khi đặt vòng hoa hồng màu trắng trước vệ chân tượng đài, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện. Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, chúng con đến cùng mẹ với tâm hồn bị phân chia giữa hy vọng và lo âu. Chúng con cần đến mẹ, là mẹ chúng con. Nhưng trước hết chúng con muốn cảm tạ mẹ, vì trong thinh lặng, như lối sống của mẹ, mẹ canh giữ trên thành phố này, hôm nay đang dâng mẹ những đóa hoa để biểu lộ lòng kính mến mẹ. Trong thinh lặng, ngày và đêm, mẹ canh giữ cho chúng con, trên các gia đình, với những vui mừng và âu lo mẹ biết rõ, trên những nơi học hành và làm việc, trên các tổ chức và công sở, trên các bệnh viện và nhà thương, trên các nhà tù, trên những người sống trên đường phố, trên các giáo xứ và mọi cộng đoàn của giáo hội tại Roma. Khi nhìn mẹ, chúng con cảm thấy được củng cố trong niềm tin nhiều khi bị những thử thách cam go vì các biến cố. Và mẹ hướng mắt từ bi nhìn tất cả các dân tộc đang bị đè nén vì bất công và nghèo đói, bị thử thách vì chiến tranh, dân tộc Ukraine và dân tộc Palestine bị hút trở lại trong vòng xoáy của bạo lực. Ngày hôm nay, lạy Mẹ Thánh, chúng con mang đến đây dưới cái nhìn của mẹ, bao nhiêu bà mẹ đang đau khổ như đã xảy ra cho mẹ. Những bà mẹ khóc con bị giết vì chiến tranh và khủng bố, những bà mẹ nhìn các con ra đi trong hành trình tuyệt vọng, và cả những bà mẹ đang tìm cách gỡ các nút nghiện ngập, những bà mẹ đang canh thức con bị bệnh tật lâu dài và cam go. Trước khi đến quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đây là lần thứ 115 Ngài kính viếng tại đây, và lần này Ngài dâng kính Mẹ Thiên Chúa cành hoa hồng vàng đặt giữa hai bình hoa hồng trắng trước ảnh Đức Mẹ. Trước khi rời quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha còn đến gần chào thăm anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn được những người thiện nguyện thuộc tổ chức Unitati săn sóc. Tin Vatican, cựu thư ký của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 làm tân sứ thần tại Maroc. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Alfred Suarez làm tân sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Maroc. Đức Tổng giám mục Suarez người Manta, năm nay 65 tuổi, từng phục vụ tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh trước khi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chọn làm thư ký thứ hai của ngài từ năm 2007, phụ tá cho Đức ông Gaius Wien người Đức. Sau đó ngài tiếp tục nhiệm vụ này với Đức Thánh Cha Francisco trong thời gian ngắn trước khi được bổ nhiệm Tổng thư ký Bộ Kinh tế của tòa thánh vào năm 2014. 4 năm sau đó, Đức ông Suarez được bổ nhiệm làm Tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Nay ngài được chuyển sang làm sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Maroc. Trong số gần 34 triệu dân cư tại đây, hầu hết theo Hồi giáo, và chỉ có 1%, khoảng 30.000 tín hữu Công giáo. Tuy bé nhỏ, nhưng Công giáo tại đây cũng có một vị hồng y là Cristóbal López Romero, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Rabat.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bạch Liễu trong những phút sau.
Vui vui làm sao được nghe tiếng cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi xanh, muốn sống cho ngài và đem sức sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho ngài thôi. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sao thiên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nồng ấm, cho tươi vui nụ.
Chuyện kể rằng, một lần nọ, khi một nhóm khoảng 50 người đang tham dự vào một cuộc hội thảo, thì bất ngờ vị diễn giả dừng lại và quyết định làm một hoạt động nhóm giữa những người tham gia. Mỗi người được đưa cho một quả bóng bay và được yêu cầu ghi tên của mình bằng bút lông lên quả bóng ấy. Sau đó, toàn bộ số bóng đã viết tên đều được thu lại và để chung vào một căn phòng. Những người tham gia được yêu cầu phải tìm thấy quả bóng có tên mình trong vòng 5 phút. Tất cả đã nháo nhào đi tìm quả bóng ghi tên mình. Họ xô xát, húc đẩy nhau, tạo thành một mớ hỗn độn người và bóng trong căn phòng. Kết quả là 5 phút trôi qua trong hỗn loạn, không ai có thể tìm được quả bóng bay đã viết tên của mình. Vị diễn giả lại tiếp tục yêu cầu những người tham gia hoạt động này chọn ngẫu nhiên một quả bóng trong phòng và đưa nó đến cho người có tên được ghi trên quả bóng. Thật đáng kinh ngạc, trong bầu không khí thân thiện và đầy ắp tình người, chưa tới 5 phút sau, ai cũng đã cầm trên tay quả bóng bay ghi tên mình. Lúc ấy, giọng trầm ấm của người diễn thuyết vang lên. Những điều mà quý vị vừa chứng kiến chính là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Con người đều điên cuồng đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mà vẫn không biết hạnh phúc lý tưởng của họ nằm ở nơi chốn nào. Thật ra, hạnh phúc của chúng ta hiện hữu trong hạnh phúc của chính những người xung quanh, dẫu là người thân hay chỉ là người dưng thoáng qua trong dòng đời. Làm cho người khác mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc, cũng chính là lúc bạn có được niềm hạnh phúc cho riêng mình. Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến, câu chuyện hoạt động nhóm ở trên chắc hẳn không xa lạ gì với mỗi người chúng ta. Hằng ngày, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta vẫn thường thấy những nghĩa cử yêu thương được đề cao và trân trọng. Ai cũng biết rằng những cử chỉ quan tâm giúp đỡ người khác là những hành động đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn. Nhưng đi vào thực tế cuộc sống, không phải ai cũng có thể thực hành tốt được bài học này. Thật vậy, khi đụng chạm đến lợi ích cá nhân, người ta rất dễ quên đi những người bên cạnh, và không mấy ai có thể nhớ đến bài học mà vị diễn giả trong câu chuyện trên vừa kết luận. Làm cho người khác hạnh phúc, cũng chính là lúc bạn có được niềm hạnh phúc cho riêng mình. Thật vậy, cuộc sống luôn mở ra cho chúng ta những điều mới lạ, và trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta luôn được mời gọi sống ý nghĩa của tình liên đới, đó là sẻ chia và quan tâm giúp đỡ những người xung quanh mình. Đôi lúc, chúng ta cũng cần đến những bàn tay nâng đỡ và chia sẻ từ gia đình,
hay những người bạn luôn bên cạnh chúng ta. Những lúc ấy, chúng ta sẽ có những cái nhìn cụ thể hơn về trách nhiệm của mình đối với tha nhân, trong sợi dây tương thân tương ái, và cảm nhận rõ ràng hơn thế nào là nét đẹp của tình người trong cuộc sống. Người Kitô hữu chúng ta đang sống trong tâm tình của mùa vọng, mà một trong những điệp khúc được vang lên trong mùa vọng là hãy tỉnh thức. Tỉnh thức trong cái nhìn của đức tin, nghĩa là luôn trung thành với bổn phận của người Kitô hữu. Cụ thể là ngoài việc thờ phượng Chúa, chúng ta còn có trách nhiệm chung tay xây dựng một thế giới hiệp nhất và yêu thương qua việc chia sẻ và giúp đỡ tha nhân trong mọi hoàn cảnh. Hình ảnh của người khiêng anh bại liệt đến với Chúa Giêsu để Ngài chữa lành cho anh ta được thuật lại trong trang tin mừng hôm nay chính là một bài học rất ý nghĩa cho chúng ta về bổn phận của tình liên đới mà chúng ta phải có đối với người khác trong cuộc sống đời thường. Có lẽ điều gây chú ý nhất trong câu chuyện của người bại liệt được chữa lành chính là cách mà những người khiêng đã dùng để giúp anh ta. Vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Đây cũng là một hành động rất đáng để chúng ta suy nghĩ trong mùa vọng. Dĩ nhiên, Chúa vẫn luôn đòi người được chữa lành phải có đức tin. Nhưng ở đây, sáng kiến đầy yêu thương của những người đưa anh bại liệt đến với Chúa Giêsu đã biểu lộ một lòng tin sâu sắc qua hành động bác ái rất chân thật của họ. Có lẽ Chúa đã nhìn thấy tình thương và lòng tin của người khiêng, và Ngài đã chữa lành cho người bại liệt. Thế giới mà chúng ta đang sống, vẫn còn rất nhiều người hằng ngày đang phải chịu những đau thương và khốn khổ. Họ sẽ chẳng bao giờ đến được với Chúa, nếu không có ai khiêng họ đi. Hôm nay, mỗi chúng ta cũng đang được khơi lên nhiệt huyết giúp đỡ người khác với lòng thương cảm của Chúa, để nhờ đó, chính chúng ta cũng gặp được đấng cứu độ của đời mình. Xin cho tất cả chúng ta luôn nhận ra những nẻo đường Chúa đang đến với chúng ta, để trong cuộc sống, chúng ta tiếp đến với Chúa và dẫn đưa người khác đến với Ngài. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa và sống quảng đại với tha nhân hơn, nhất là đối với những người đang cần đến sự sẻ chia và giúp đỡ của chúng con. Amen.
Qua cứ đời con, còn ghi dấu chân hoang đàn. Bao nhiêu hồng ân bỏ qua chút bao khổ đau, còn lúc đam mê để rồi nắng chiếu ê chề. Nay nương bóng Chúa tìm lại lẽ sống cho đời con. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sắc thiên tan cho đời thắp sáng, như chút muôi men cho tình đến thăm, như tiếng ru êm cho đời năm thâm, cho tươi vui nụ cười. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sắp yên tan cho đời thắp sáng, như chút muôi men cho tình bền thắm, như tim thêm cho đời nóng ấm, cho tươi tim.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.